Hôm nay là ngày vui nhất trong mọi tâm linh hướng thượng để đạt được hồn quang phản chiếu. Hành trình nhiều kiếp chúng ta có hiện diện trên mặt đất này, chúng ta đã đi rất nhiều, biến từ trạng thái này tới trạng thái nọ. Ngày hôm nay chúng ta không ngờ được hội tụ trong giây phút thiêng liêng này là tâm chúng ta hướng thượng đi về giải thoát, chỉ lấy chân tâm làm đích. Cho ngày hôm nay chúng ta bất ngờ mà hội tụ đông đủ tình thương và đạo đức, khai mở tâm lý, một cuộc cách mạng trở về nguồn cội, một cuộc xây dựng tâm linh của chính mình để trở về mục đích cuối cùng. Không có tranh đấu, không có giết chóc, chỉ biết thương yêu, tha thứ, xây dựng. Chúng ta vào trong một căn phòng trật tự của người ngoại quốc để chung sống hòa bình, trong sự hòa bình yên ổn, lập lại trật tự, ngồi chung với nhau. Cho nên chúng ta cũng có duyên lành và được thấu đạt đến ngày hôm nay để chung hưởng sự hòa bình trong mọi thức của chúng ta. Do đâu mà có? Do công năng công phu tu. Do đâu mà có? Do bề trên chuyển tôi đi khắp các nơi để đánh thức tâm thức của các bạn, rồi các bạn đi trong một hành trình khai quang mở trí, khai triển từ giây phút, từ duyên nghiệp đóng đó mê chấp khai triển mở ra, chúng ta mới thấy là tâm thức của chúng ta là giàu mạnh vô cùng, tâm thức vô cùng, không bao giờ xa đọa. Chúng ta chỉ đi trở về một đường lối thanh tịnh. Quê xưa chốn cũ của chúng ta không có một người nào mà mất cơ hội đâu. Chúng ta mới dồn lại khả năng của con người trong vũ trụ, chính ta là khả năng con người của vũ trụ. Chúng ta sống trong nguyên điển, từ ăn uống này kia kia nọ, tâm linh cũng là chấn động của vũ trụ hình thành. Sự hiện diện của các bạn đây là một khả năng của vũ trụ, một tâm thức để xây chuyển thiên cơ. Nếu chúng ta hướng thượng, đồng đều hướng thượng thì không có để bề trên lo âu và chuyển thiên cơ để cho chúng ta thức tâm. Chúng ta biết thức tâm. Ngày hôm nay có tivi, có radio cho chúng ta thấy rõ rõ sự kích động và phản động, động đất, nước lũ, chết chóc, đau khổ trong trần gian. Kinh Chúa cũng đã nói, kinh Phật cũng đã thức tâm chúng ta lắng qua hội, tất cả phải qua sự nhồi vã xây dựng mới có cơ hội tiến qua. Ngày hôm nay chúng ta đang đứng đâu? Đứng trong hành trình tiến hóa rõ ràng, và chúng ta có một cái phật pháp tu thiền để giải tỏa tâm thân. Hằng đêm chúng ta tu luyện trao dồi với nguyên khí cả càn khôn vũ trụ mà hưởng cái sự chấn động rõ rệt trong tâm hồn của chúng ta, thân nhẹ rút nguồn điện trung tâm của các bạn để các bạn đi trở về với thực chất của chính bạn, mới thấy rõ bạn là ai, sao các bạn phải đi tìm Chúa, ai làm Chúa của thiên địa này. Tâm thức của các bạn mà các bạn nghĩ sai thì nó sẽ sai, mà các bạn nghĩ đúng nó sẽ đúng. Chứ đường đi của chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, chứ không phải ở đây hình thành. Ở đây không có một nhà bác học nào có thể chế chúng ta ra được, lý luận mà thôi, làm không được, không có thể chế được con người. Thô thiển người ta chê bai, nhưng mà sự thật không làm được. Đó là nguyên năng siêu nhiên cấu trúc kỳ ba này chúng ta hình thành ở thế gian này, mang sắc phàm để học hỏi và tiến hóa. Cho nên mang sắc phàm này để hưởng thụ chúng ta thức từ ba cái khổ, từ duyên tình thì ba đạo thức khai mở tâm linh. Chúng ta thấy cơ hội và bản thân là đường đi ánh sáng của từ bi để chiếu cho chúng ta, mà chúng ta từ những nguồn tâm từ bi mà ra, chúng ta hoàn chỉ hướng thượng, không nên ôm lý luận tranh chấp, giết chóc lẫn nhau, rồi làm bê để từ bi qua chúng ta không đủ. Đó là xã hội. Cho nên ngày hôm nay chúng ta số người vô vi đã biết tự tâm của chúng ta, khai thông mở trí trở về nguồn cội chính giác. Không có lệ thuộc ai để sống với chúng ta. Tâm thức của chúng ta thấy rõ là chúng ta là khả năng vũ trụ. Không có một cái chế độ nào có thể chèn ép tâm thức của ta. Nó là tự nhiên, siêu nhiên, và hồn nhiên. Cho nên mọi người đã đi trong là người ta. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội không có lý do gì mà lợi dụng nó bên ngoài mà để người ta thích chúng ta. Chính chúng ta đào sâu tâm thức của chúng ta, chúng ta mở đi. Nếu chúng ta chưa đào sâu, chưa tìm khả năng sẵn có của chúng ta, thì chúng ta lệ thuộc vật chất ngoại cảnh. Nhưng mà nghĩ trở lại trong tâm chúng ta, chúng ta chưa đào sâu lãnh vực từ bi sẵn có của chính chúng ta, thì chúng ta sợ đào này đào nọ. Chứ kỳ thật đào sâu lãnh vực từ bi của chúng ta rồi, thì chúng ta tràn ngập tình thương yêu, thấy rõ đại bi là gốc, sức mạnh dồi dào không thiếu thốn, không nhào trong lãnh vực mê chấp so đo của người đời, mà tạo ra một cái trược khí cho chúng. Ngày hôm nay giây phút thiêng liêng, ngày đầu của buổi Tết hồi quang phản chiếu, nao nức trong một năm mới có một ngày, sự hội tụ này rất vinh quang, và tâm thức của chúng ta đều hướng thượng, ai cũng mong muốn về nguồn cội và thấy rõ vị trí chúng ta là từ nguồn cội giang lâm xuống thế gian, thì chúng ta không có lý do nào lâm vào sự mê trượt nữa. Cho nên các bạn đã qua một khóa thanh lọc rồi thì mọi người đều tự thức và thấy rõ chính tôi hại tôi, chẳng ta hại tôi. Cho nên thiên đàng du ký đã nói rõ rằng thiên đàng địa ngục do tâm, các bạn mới thấy rõ do tâm các bạn mà tạo ra. Cho nên ngày hôm nay các bạn tu là xây dựng chân tâm, chúng ta tu phải xây dựng chân tâm, vốn của chúng ta là tâm, tỷ tỷ phú cũng không có đổi. Nói thật như vậy, các bạn đừng có lâm vào trong cái chỗ đau khổ mình chém giết lẫn nhau một cách vô lý và không phát triển. Tâm hồn của con người không có bị gì, chỉ tiến hóa mà thôi, trong định luật quá quá sanh sanh. Hằng ngày các bạn ăn uống các bạn thấy rõ, không có bị kẹt nữa. Chúng ta hướng thượng để giải thoát, phải đi, tự đi mới là chánh. Nhờ tha lực kéo chúng ta đi không có chánh. Chúng ta không đi thì làm sao mà chúng ta đạt được? Đi đến đó chúng ta hưởng. Như ngày hôm nay tất cả quý vị đến đây, các bạn về đây, các bạn chung hưởng. Người ngoại quốc cũng trong cái mầm mống thương yêu chúng ta phục vụ miếng ăn các bạn. Xa xưa ở Việt Nam, các bạn thấy ông Tây là sợ rồi. Ngày hôm nay ông Tây với bạn là tình thương, yêu thương rõ ràng, quý báu nhất, mà ở trong cái chỗ thanh tịnh tốt như Canada, là con người biết hy sinh để đối đãi và cứu giúp con người. Bất cứ quốc gia nào ở thế gian cần biết đến là Canada sẵn sàng. Thì tâm thức của chúng ta sống trong một nơi nào, nơi tình thương và đạo đức, xây dựng cho chung sự ảnh hưởng ở thế gian, và tâm linh của chúng ta cộng tác, thì lúc nào cũng là cỡ vui hòa, thanh quan tươi đẹp trong giây phút thiên nhiên. Cho nên chúng ta quý báu được cộng hưởng hòa bình ngay trong tâm thức của chúng ta, và cải tiến đúng theo luật của thiên cơ, không có lệ thuộc ở sự kích động nữa. Rồi đây các bạn nuôi dưỡng trung tâm bộ đầu rồi, kích động rung đất núi lửa này kia kia nọ, các bạn cũng không nghĩ đến vấn đề chết, nghĩ đến vấn đề vô sanh. Các bạn là vô sanh, thế gian tạm mượn thể xác của cha mẹ để ra đời, nhưng mà sự thật thực chất từ bi là vô sanh, không có luân hồi nữa, vô sanh, tiến hóa vô cùng. Phải giữ cái ý niệm đó thì các bạn không có bị mất của cải, không có bị gì lý do tranh chấp. Cho nên ngày hôm nay quý vị đến đây, quý vị đâu có nghĩ của cải. Ban đầu quý vị thấy là cái tổ chức này rất nặng, xài tiền rất nhiều, mà tiền đâu có phải là cái gốc gác của chúng ta. Lãnh vực khai triển từ bi là gốc gác của chúng ta. Các bạn khai triển được từ bi thì các bạn xài một đồng có thể lấy lại 20 như không, không có mất. Vì tâm từ bi thì lúc nào cũng có cộng hưởng hòa bình của các giới, nên phong phú vô cùng. Cho nên nhiều người đi đại hội, có nhiều người ý thức được đại hội, nôn nức đi đại hội để có một trao dồi thanh quang chư tiên chư Phật chứng minh quang chiếu luồng thanh điển để điển đạt cho chúng ta trong lúc tham thiền nhập định. Thì lúc đó mới thấy là thực chất của chính mình phải kiểm chứng được mới được, không phải nói ra cho người khác biết hay là dạy người ta tu, không, tự nhiên phát triển. Chân lý là chân lý tròn trịa không thay đổi, Đó là chân lý. Cho nên chân lý nó nằm ẩn trong tâm thức của các bạn. Các bạn nói ra ở đời thì êm, ngậm miệng nó lại nói. Nhưng mà chúng ta có phương pháp niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nó khai triển ngay trung tâm bộ đầu. Lúc ta ngậm miệng là đầu chúng ta sáng, điển từ bi chúng ta khai triển. Cho nên các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật không phải quê đâu. Các bạn là người văn minh nhất ở trần gian này. Đối với nhân loại, các bạn cảm thức chấn động trong ngũ tạng của các bạn, khai triển qua học cái chấn động của vũ trụ, cộng với thanh quang của chư Phật ban chiếu là cái hồi quang phản chiếu rõ là sáng rực trong tâm của các bạn. Chính các bạn hành thì các bạn đạt, và các bạn hành thì các sẽ lớn lên, các bạn không còn nhỏ nữa, lúc nào cũng là đứng trong từ bi thương yêu và tha thứ. Đó là sức mạnh chiếu lực thương yêu và tha thứ, đó là yếu hèn. Cho nên những người đã phát đại nguyện nói lung tung như rốt cuộc không theo nổi vô vi, theo không nổi vì thử thách quá nhiều. Thử thách để cho nó thể hiện được cái tâm từ bi của chính nó, kích động nó để nó hiểu nó, và nó giải tỏa cái nghiệp duyên của chính nó. Nhưng mà nó không hiểu thì mình có thể thấy rõ là trình độ người đó mới tới đó thôi, chỉ hưởng tới đó mà còn phát triển tới vô cùng nữa thì còn nhiều thử thách nữa. Lên một giới thì đều có một thử thách, như các bạn bước vào cái ô tên này các bạn cũng có thử thách, ăn uống ngồi nghỉ đều thay đổi hết, mới hết mà các bạn tu nữa rồi còn sẽ thay đổi mới nữa. Cái tâm thức của các bạn càng ngày càng dồi dào, sung sướng, sung túc, cởi mở, vinh quang, tốt đẹp. Thì quê hương chánh của chúng ta là đâu? Quê hương chánh của chúng ta là lãnh vực từ bi, đó là quê hương chánh của mọi người, và lấy đại bi làm gốc tiến hóa vô cùng, đó là chánh. Thì lúc đó các bạn đi vô quốc gia nào, đi vô lãnh vực nào cũng chỉ hỗ trợ giúp đỡ cho mọi người tiếp thân, là trùng vô vi cuối cùng vinh quang đạt pháp rõ ràng. Trong thực hành không còn mê tín dị đoan nữa. Hôm nay ngày vui, tôi tuyên bố khai mạc, các bạn sẽ đóng góp trong tâm thức tu thiền và xây dựng điển quang cho chung. Không lờ nhưng mà đạt, không nói không gì tâm thức chúng ta mở thanh nhẹ. Thì hôm nay là ngày vui, tôi xin chúc các bạn tâm thân an vui trong 3 ngày đại hội, và chúng ta sẽ vui hòa bình huynh đệ nô nức tương ngộ, ngày nay mặc sức bàn bạc với nhau trong tâm thức thanh nhẹ, tu thiền cởi mở, pha mê pha chấp mới giải tỏa được cái nghiệp của chính chúng ta. Mỗi người đang mang cái nghiệp đau khổ mà không hiểu, tưởng là ta là hay, tâm loạn mà không biết, không chịu lui về thanh tịnh, bày biểu những chuyện bất chánh cho những người khác, càng ngày càng xa đọa, càng lạc lõng và không biết đường về với chính giác của chính họ, đau khổ vô cùng. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn, chúc các bạn tâm thần an lạc.
Ăn phân đi con, không có cơm, cha chỉ có phân à, con ăn thì con qua được cửa trời, con không ăn phân con không qua cửa trời.
Nhưng mà cái thức của con người thì không có thấy phân, thức của người thành đạo không thấy phân, người pha mê pha chấp. Thức con người là thấy sự cộng đồng phối hợp thành nguyên khí mà thôi, thì ăn cái gì uống cái gì cũng không có sự mê chấp. Cho nên người tu phải hiểu cái nguyên lý này, ăn uống không có chấp, không có đòi hỏi, không có tạo cái tánh hư tật xấu, lúc nào cũng quán thông, lúc nào cũng nguyên điểm của cả cả không vũ trụ. Ta ăn cái gì cũng là nguyên điểm của cả không vũ trụ. Tất cả những cái vị uống nước tiểu thì thấy cái cơ quan này là nó quý bằng cách nào không? Là một cơ quan chứa thanh quang của vũ trụ, và nó biến cải qua thủy vận, rồi nó tập trung trong ngũ tạng kim mộc thủy hỏa thổ, phối hợp thành một vị linh dược để thành lập cơ tạng mà không ai hiểu. Có đi lên trên trời mới hiểu được. Chư tiên chư Phật nói người thế gian mê chấp là tại vì đó, chuyện của mình chưa thông, muốn thông chuyện với người khác là sai lầm. Những cơ cấu siêu nhiên cấu trúc của càn khôn vũ trụ tiểu thiên địa này đại diện cho cả con vũ trụ, mà đã làm nhiều việc hay được cứu trợ nhân sinh mà người không chịu thích, trong mê chấp rồi đâm ra sanh bệnh hoạn chết. Các bạn ăn uống thuốc rồi này kia kia nào lấy ở đâu? Lấy nguyên khí của vũ trụ. Và cơ tạng các bạn là cái gì? Là một cơ cấu chuyển hóa vận hành kim mộc thủy hỏa thổ rõ ràng. Đó là một cơ cấu chứa thanh quan của vũ trụ. Cho nên khi mà uống vô mình cảm thông được, mình thấy là an nhiên tự tại và phan mình pha chấp là không có bệnh hoạn nữa. Tâm vui cởi mở, thấy nguyên lý rõ rệt, không có bị kẹt và không có lệ thuộc ở ngoài cảnh. Cho nên cái ăn chứ uống đều bị lệ thuộc ở trần gian, mê chấp là vậy.
Người tu còn than thở đau khổ mê chấp không phải người tu. Người tu phải thực hiện từ bi. Bất cứ nơi nào chúng ta ngủ đến là ta phải thực hiện từ bi. Nói tôi tử vì đạo, ta sẽ từ bi, tôi không làm. Cho nên tôi nhồi quả luật thiên nhiên của hồi quan phản chiếu định ngay trong tâm của con. Con mở ra, mở thức từ bi, con đã làm mẹ, làm vợ. Tại sao con mở thức từ bi? Con còn giận người này, ghét người kia. Để làm gì? Chính mình giận và ghét chính ta. Chứ không phải thiên hạ giận và ghét mình. Thì mình mới thổn thức và khóc và đau khổ. Cho nên phải mở tâm từ bi ra. Phải mở tâm từ bi ra thì không thấy ai chà đạp mình, không có ai xua đuổi mình. Chính mình là người xua đuổi mình. Mình đem sự tâm tối cho chính mình. Mình không vươn lên cái lượng từ bi sẵn có của mình. Đại bi là gốc, tại sao không thực hành? Cho nên lôi cuốn tâm trần trượt khóc, còn tâm minh chấn khóc khóc. Phải làm trên nghe lời nói lỗ, nói nhiều là lỗ, thì làm cái thần kinh yếu đi, cho nên phải khóc. Đó là cái tội nói nhiều, thần kinh yếu mới khóc. Còn tâm nghe là lời mà nói là lỗ, phải hiểu chỗ đó thì tâm từ bi nó khởi. Không có ông Phật nào mà nói chuyện nhiều như vậy. Nói nhiều quá rồi làm thần kinh mình yếu thì mình bị nhồi quả, nó phản động lực trở lại đạp cho mình khắc giấy đập tất cả thần kinh từ khối ấp tới tới cơ tạng. Cho nên ngày hôm nay con đến đây, con đi đại hội không phải là đại hội cần con, mà con đi đại hội để con sửa tâm từ bao nhiêu kiếp để sửa trở lại, để mình tiến hóa vô cùng theo cái đại nguyện của chính mình. Trong phải nói nhiều mà đạt pháp luôn, làm thinh mới đạt pháp. Cho nên con có cơ hội rất quý được nhồi quả cho con khóc, đó là hay lắm rồi. Không ai đánh đập, nhưng mà tâm thức con, đó là cái tâm thức con được mở. Bề trên sẽ điểm đạo và chứng cho con. Con phải nói đàng hoàng, phải nghi lễ, phải đâu đó một ra một, hai ra hai, không có nói nhiều nữa. Thì từ đó cái tâm thức con yên ổn và sung sướng vô cùng. Bất cứ đại hội nào, ngay địa ngục mình cũng độ được thiên hạ. Chứ mình nói là người tu, tại sao mình trách bạn đạo? Tại sao mình không đem cái tình thương cho bạn đạo kính mến mình? Mình đem cho bạn đạo giận mình, là chính sự trầm trực của chính mình. Cho nên con có cơ hội ăn năn hối cải, với tuổi đời của con cũng nhiều. Tình thương từ bi con phải buông bồi, tình thương từ bi sẵn có của con trong nhiều kiếp rồi, không phải mới đây. Cho nên kiếp này con cũng không được đàng hoàng, bị nhồi quá rất nhiều. Từ đây tới chết con phải nhồi quá, thì con mới có cơ hội trở về Phật giới. Không phải dễ mà làm vị Phật. Cho nên đại nguyện của chúng ta là muốn làm vị Phật, chúng ta phải chấp nhận nhồi quá để thăng hoa. Tâm từ bi phải phát triển tận độ chúng sanh là vậy. Có cơ hội con học bài học vô tự chân kinh này, con sẽ thích. Thích rồi con mới thấy là pháp hay là chỗ nào. Thanh tịnh là giá trị, thanh tịnh là cứu vớt tất cả những gì kích động phản động đến với chúng ta. Con thiếu khả năng đó, phải nhìn lại khả năng sẵn có của chúng ta đã bao nhiêu kiếp rồi, phải thực hiện để đứng đắn. Không nên nói nhiều, nghe nhiều nói ít, đổi lại một chút xíu là thành công. Nãy giờ tôi làm mấy bài thơ thực đơn chưa có xong. Đọc một chút tôi thấy chảy nước miếng không? Có chút thôi, làm cái hôm mình ăn đó. Ba tê chay, ba tê ngon hộp mùi chay, say sưa nhai nút đổi thay thế tình. Giữa ngón thánh đẹp do mình đổi trao, thanh tâm bén nhạy bước vào,
con đường tu tập lào lào thức tâm. Bà Tê Chay đó nha. Xúc đậu ngọc thạch, hòa mình trong cõi quá sanh xúc ngọt. Đậu quý đấu tranh chẳng còn, uống vô thanh nhẹ vương tròn. Giải thông pha chấp đừng mòn tứ đi. Xúc đậu ngọc thạch. Còn nữa. Đậu hũ nấm tươi, đậu thành biến chất thánh trào. Cùng chung hòa hợp, cùng trao đổi tình. Nấm tươi cộng tác hành trình, đưa người vươn qua một mình đổi thay. Rau cải hoài hương, thân rau thanh nhẹ sinh trình. Cải duyên tươi đẹp góp mình thương yêu. Hoài tâm thanh nhẹ thủy triều, hương tâm mặn mát đạt siêu đạt hòa. Kem dâu tây, thân dâu quả đã thành hình. Tây phương em ngộ hòa mình thật kem. Ăn vô tưởng nhớ đêm đêm, tạo thêm sức mạnh ấm êm trong ngày.
Là xét.
Đường mía lâu, mía lâu em ở ngoài đồng. Dấn thân hòa học góp công cứu đời. Ăn vô tiến qua học thờ, khai thông khối óc nhớ trời mà tu. Mía lâu.
Chúng ta về đây dự đại hội hội quan phản chiếu là để thấy rõ khả năng của mình. Nhưng ngày hôm nay buổi sớm mơ này đã đóng góp không ít. Chúng ta đến đây dự để làm gì? Để học hỏi thêm. Bùi Đức Lâm vừa nói, chúng ta học trong tánh tịnh phát triển âm thầm khai mở của Bùi Đức Lâm để tự học và đi độ tha bằng cách đi ngược dòng. Độ tha bằng cách đi ngược dòng thì không phải xui. Nếu xui thì người ta không có gì trời, là tức thằng đó người ta mới đi gì trời. Thì đường lối của nó là vậy. Độ tha chứ không phải là nó phá người ta. Phải hiểu chỗ đó. Rồi học được dưỡng sinh, rồi học được huấn chánh, đều là lợi lộc cho giáo can và lợi lộc cho trong cái đường từ thiện giúp đỡ chúng sinh tương lai. Cho nên trong một đường lối người ta đã đi qua và người ta phá vỡ được tất cả những cái tấm màn bí mật quan sát của cả vũ trụ và đem cống hiến cho chính mình và mình thực hành để mình đi tới, thì đó nó đúng theo cái nguyên lý của hồi quang phản chiếu. Cho nên trong cuộc họp anh em ban tổ chức sắp đặt cái gì nó cũng đi về đó mà thôi. Cho nên ngày hôm nay Hoàng Sony cũng đã tu, đã nung nấu cái ánh quang từ trên khối óc để khai mở và muốn cống hiến những gì cho chúng sanh trước khi lìa khỏi đời cũng như tất cả bạn đạo. Và ngày hôm nay Hoàng Sony cũng nói được những điều hay, những lý đạo, thì chúng ta nên khuyến khích anh em đồng học và đồng tiến. Học với khả năng sẵn có của chính mình mới thấy khả năng mình đang đứng trong vũ trụ hiên ngang xây dựng và tiến hóa. Á Tô Anh cũng vậy. Nó dốt, nó không có phải là biết tiếng Tây đến gì cũng nói tiếng Tây. Nói không văn phạm cũng nói được mà anh nói đạo luôn. Và cái tâm nó tự thức và nó có cái tâm từ bi thương yêu và giúp đỡ, nó mới phát triển về khía cạnh. Trong từ bi nó có nhiều khía cạnh. Từ bi nhiều khía cạnh lắm, không phải là một khía cạnh. Toàn diện từ bi là nhiều khía cạnh. Cho nên một khía cạnh nào chúng ta phải luận từ trong thanh tịnh từ bi mà ra. Rồi người đó sẽ tiến lần lần trở về. Mỗi người đang học và đang tiến. Cho nên bữa nay là ngày thứ nhì của đại hội. Không nhiều đĩa tất cả bạn đạo khắp năm châu đã lĩnh hội được một phần và cũng bỏ túi được một hai món quà quý trong tâm. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay.
Trong một đám rừng xanh, tất cả mọi người để dành tóc tai về màu duyên đẹp tại trần gian khi đua trong ngoại cảnh. Nhưng người các bạn được tĩnh tâm trở về với chính mình, nguyện trở về với sự thanh cao tốt đẹp đời đời bất diệt, tâm quy và hướng về trời Phật, lòng từ bi bộc khởi, đau hớt bắp để chi, để cảm thấy càng ngày càng tròn và tâm thức càng ngày càng mở. Khi nó mở rồi, đụng chạm với đời cũng như không đụng, nói cũng như không nói, làm cũng như không làm, đó là trở về cái tâm. Nên các bạn đã bước vào thiền viện tu, tu là sửa, sửa là phải tiến, tiến là phải phát minh. Phát minh để làm gì? Phát minh những cái ý thiện lành được biến độ, khơi dậy tâm từ bi của tất cả chúng sanh đang đắm chìm trong sự mê chấp và đau khổ. Cho nên các bạn đã hy sinh trong cái nguyên ý kêu gọi của chân lý mà tốt, thì vậy các bạn phải thực hành cho đứng đắn. Và nhiệm vụ của chúng ta mặt đất này là ánh sáng rõ rệt, phải trở về với thực chất. Chúng ta đã nung nấu, gạt bỏ tất cả những duyên đẹp phỉnh phờ nơi trần gian mà trở về với thực chất, thì chúng ta phải hành để tiến, hành để độ. Càng hành càng tiến, càng hành càng độ. Tâm thức phải giữ bền vững, bất cứ phong ba bão táp nào đến, chúng ta cũng một lần đó tu học tiến qua. Ngày hôm nay các bạn được biết qua những khóa thanh lọc để cứu độ chúng sanh. Thanh lọc rồi mới thấy chúng sanh đã tự gạt lên mình rất nhiều, quên họ. Ngày hôm nay qua cơn thanh lọc, mọi người đã thọ thể cùng các bạn và thấy rõ ở tự thức. Quá trình tôi không có, tôi nhìn nhận vì tôi thấy rõ. Khoa quyền bí rõ ràng, tôi thấy rõ ràng. Chính tôi là người ám hại tôi, tôi là một người đầy đọa tôi là một người tạo tánh hư tật xấu cho tôi. Bây giờ tôi trở về thanh nhẹ, qua những khóa thanh lọc các bạn thấy rằng mọi người đã ăn năn hối cải và không tiếp con thứ nữa. Về ăn chay, sửa chữa, tu tâm dưỡng tánh, hướng về thanh tịnh từ bi. Chính chúng ta cạo trọc đầu, mong tu thành Phật, trở lại Phật giới, chúng ta mới có cơ hội thành lễ Phật. Cho nên cũng tham thiền để xuất khỏi tâm thân tạm bỡ thế gian và trở về với ánh sáng cách từ bi của các bạn. Mong rằng từ đây về sau, qua cái hồi quang phản chiếu này, các bạn mới thấy rõ chính bạn là ánh sáng từ bi trên mặt đất. Các bạn đứng đây nhưng mà ảnh hưởng một số người, hướng ngoại về duyên đã tình giả, rồi đây họ sẽ về ăn năn với thực chất của chính họ. Họ thấy họ là khả năng của vũ trụ, họ sẽ tiến hóa không ngừng nghỉ. Lúc đó các bạn nghĩ nhân loại sẽ có hạnh phúc, có những hạt mô ni châu luân chuyển trong trí óc của mọi người để thăng hoa tươi đẹp, hồn thiên bất diệt, kim thân bất bại, cố gắng tu hành. Hôm nay cũng ngày mùng 2 Tết của chúng ta, tôi kính chúc các bạn vui tiến trên đường đạo pháp. Thành thật cảm ơn các bạn.
Mẹ và con cũng đều ôm lên một tự ái, tự ái choảng với nhau, rồi một thời gian nó cũng sẽ quy hồi trong nền tảng thương yêu và tha thứ. Cho nên giữa mẹ và con, mẹ luôn luôn phải khiêu dậy tâm từ bi. Nếu con nói con tu, con thanh lọc, con không khiêu dậy tâm từ bi để nâng đỡ cái tinh thần phục vụ. Cũng như lúc con nhớ là 9 tháng 10 ngày mẹ đã phục vụ biết bao nhiêu. Vì con từ chưa ra đời cho đến lúc con biết đi biết đứng, mẹ đã phục vụ tận tình, là thể hiện tình người rõ ràng. Ngày hôm nay con không lớn lên, tại sao con phải sử dụng tình người để đối đãi lẫn nhau? Dù mẹ con là một người thường đi nữa, con phải biết đối đãi giữa tình. Cái công mang nặng để đâu đó, ai phải đứng trước mặt đó để nhìn tất cả những sự thiệt thòi chính mình, bất hiếu với mẹ, không đàng hoàng, xuất ngôn nghịch cảnh, đem lại cái tấm lòng của mẹ không được yên. Mẹ nào cũng thương con, mẹ luôn luôn thương con, độ con, giúp con, nhưng mà con không chịu hạ mình thì mẹ không trả làm. Cho nên con phải hiểu cái hạnh đức và cái quan trọng của đường tu. Con đã bước vào con đường tu, và con nói mẹ con cũng bước vào con đường tu. Mẹ con nhờ tu pháp môn mới hội tụ được gia đình từ Việt Nam qua đến đây. Mẹ con nhờ cái hạnh đức đó mới được hội tụ với con. Mong con hà gắn lại sự từ bi sẵn có của chính con, khiêu dậy thương yêu vô cùng, nhịn nhục vô cùng, gia đình không có bao giờ bị đổ và không bao giờ làm phiền lòng mẹ cha, phải nhịn nhục tối đa, không có nên ôm cái bản chất nắm tánh mà thể hiện mẹ không bằng lòng. Đã tức thì ta đã thấy rõ tánh xấu của chúng ta, ta phải nắm nó, sửa nó, chữa nó thì con mới có cơ hội kiến tánh tu thân và tiến hóa không ngừng nghỉ. Con phải quỳ trước mặt mẹ để nhờ mẹ giáo dục từ đi từ đi. Người đã ôm nặng để đau 9 tháng 1 ngày, công ơn vô cùng. Con chưa biết là mẹ, không biết sự đau lòng của cô bé. Hiểu được rồi. Người mẹ mà khóc, chuyện động cả thiên đình không phải chuyện thường. Người mẹ khóc là động lòng tam giới không hiểu.
Thầy con cũng biết, nhưng mà bởi vì cái chuyện đó con muốn qua được cái bài học này, thành ra ngày hôm nay con mới có mặt tại đây.
Thì bài học đó rất rõ ràng, con mới mở ấp ra con nghe rõ. Từ bi là chánh, nhịn nhục tối đa là chánh, tình mẹ là cao quý, không nên chấp và nghĩ mẹ sai. Mẹ lúc nào cũng đúng, con quỳ trước mặt mẹ đi, không có gì mà thua lỗ hết.
Thầy, tại sao người ta có cái sự thương yêu giữa cha giữa mẹ, tại sao con không còn cái tình thương đó, là tại sao?
Tại vì con tự ái, con chấp. Nếu con quỳ lại cũng như con thở bé, con mới ra đời, con nhịn nhục, thì con lúc nào cũng có tình thương của mẹ, của cha. Con không bao giờ bỏ con, lúc nào cũng quay quật. Hình thành ra con đứng hiện diện trước mặt thầy là con đã có sự thương yêu của cha mẹ. Cho nên lúc thầy thuyết giảng, thầy cũng đồng trong một sự nguyên ái từ bi của cha mẹ con mà thầy phải rơi rồi. Con phải nhịn nhục tối đa. Con đã tu, con đã thiền, con đã nghe băng mà con chưa thực hiện. Con phải thực hiện đi, rồi muôn mặt sẽ tròn như chân lý. Chính con là chân lý, mẹ con cũng là chân lý. Một cử một động ở thế gian đều nhắc nhở tâm linh tiến hóa và giải thoát cho vô cùng. Không có thua lỗ mà đi tới chỗ tranh chấp giữa mẹ và con, đó là một đại tội. Con hiểu. Con phải trở lại với cái chân tánh con. Con muốn tu thành Phật để cứu độ chúng sanh, con muốn trở nên một người tốt, hiếu hạnh, thì con phải nắm được nguyên lý hòa ái tương thân để giải tỏa nghiệp tâm. Chân lý bất khả luận bàn, vô cùng tiến hóa, không phải dùng phạm tâm lý luận câu này câu nọ. Người thiền trong thâm tâm thanh thản nhẹ nhàng trở về với thanh thản, tự nó khiêu dậy sáng suốt thâm thản, không phải như tu tiên tu thần tu thanh mà để nhắn người này làm việc kia việc nọ. Nhưng mà hành giả tu khai mở rồi thì thức hòa đồng là một. Cho nên chân lý có nói bất khả luận bàn. Cho nên người tu hiếu hạnh muốn trở về tiên về Phật thì phải hành, mà hành rồi thì không có bàn luận nữa, chỉ giữ thanh tịnh và tiên hóa. Đó là đóng góp cho tất cả các khối vũ trụ. Cho nên tôi đã thường nói người mới tu là thầy của người tu, không bao giờ thỏa mãn được, chiều chuộng đủ thứ đem tới bánh trái ăn mà nó chưa chịu tu. Tu đạo là tự nhiên và hồn nhiên trong tâm của nó phát ra, chứ không phải chỉ pháp là đường lối chỉ có bao nhiêu đó, rồi tự nó bộc khởi ra trong tự nhiên và hồn nhiên. Như trước kia động loạn tôi thích nói chuyện là tôi đã mán vào trong cái tập quán của
của tình đời. Rồi bây giờ tôi tu, tôi lại dẹp tập quán tình đời, tôi trở về với chân tâm của chính tôi. Tôi ít nói, nhưng mà tôi thấy đời càng ngày càng giả tạo. Từ lúc đó tôi mới thấy đời là ân sư, đời là một cơ cấu để giáo dục cho tôi tiến hóa. Kích động nhiều chừng nào, tôi được cơ hội học hỏi nhiều chừng nào. Và những người mới tu rồi sẽ chậm lại, bỏ đi. Trước kia tôi thích cái coi cine, tôi thích nhỏ nhạc, bây giờ tôi bỏ đi là tôi dẹp cái tập quán. Trước kia tôi hút thuốc, bây giờ tôi dẹp cái tập quán, tôi trở về với chân thức. Mà trong chân thức là phải cấy khai thông cả trăm ngàn cái số máu trong cơ thể bị ô nhiễm rồi. Tập quán nói chuyện cũng là bị ô nhiễm rồi. Bây giờ phải dùng cái thanh tịnh để qua giải thăng hoa cái biên giới. Cho nên phải có một kỳ công tu hành là vậy. Hoàng Sơ Ni nói rất đúng, nhưng mà trình độ thấp không hiểu được. Hiểu được thì rất dễ bắt nạt cái luồng điện ngay trung tâm của đạo.
Pháp luân là một luật vận hành cơ điển trong thất tịnh la võng, trong cơ tạng chúng ta nó chuyển chạy không ngừng nghỉ. Đó là pháp luân, đó là một luồng thanh lọc về điển quang. Pháp luân thanh lọc về điển quang, mà người nào tu có ý chí thấy rõ pháp lý vô vi và quyền bí, thì trong lúc làm pháp luân chúng ta mở cái thức hoạt động rất dễ dàng, lấy nguyên khí cái càn khôn vũ trụ để hóa giải tiểu thiên địa cơ tạng ô trực. Đó là cơn thanh lọc chi ý thăng hoa thanh lọc.
Bây giờ nói thiền thức không còn có hai chữ đó đâu, cho nên cố gắng thiền để thức, cho nên bất khả luận bàn và tiến hóa trong cái ranh giới khác biệt hơn người phàm vô vi có khả năng trong vũ trụ là vậy.
Kính thưa thầy, các món cao như cao hổ cốt, cao băng long lấy từ con thú ra làm thuốc bổ, người tu dùng có thể hại biển không?
Thuốc bổ là quân bình mới là bổ. Hỏi cho vô ông Dr. Zimmerman có cho uống thuốc bổ không? Ông chỉ lập thôi, lập cho quân bình thì tự nhiên mình khỏe mạnh, đó là bổ đó. Quân bình là bổ, chứ không có nên lấy cao hổ cốt là bổ, lấy thịt con người, lấy thai con nít uống là bổ. Không phải như vậy, quân bình mới là bổ. Đó là điện năng trong cơ tạng mình được quân bình, vấn đề ăn uống sanh khắc mà thôi.
Kính thưa thầy, con hành ba pháp mà con không thấy gì, có lẽ con tu không đúng cách, xin thầy chỉ dạy cho con.
Không phải không thấy gì, là điện năng trong cơ tạng nó không có chạy điều hòa. Tùy theo thời gian thực hành của chính mình và nghiệp duyên nhiều kiếp, cái óc mình vô ngồi thiền mình không chịu buông thả thì có nắm bắt, thì cái tu một kiếp nó cũng tối hụt mà thôi. Vô thiền là giờ giấc buông thả tất cả, vũ trụ là không, chính ta cũng là không, tự nhiên nó sẽ lộ ánh sáng, là kêu bằng tự nhiên và hồn nhiên. Vô thiền mà còn nắm bắt ý này ý nọ là tu suốt kiếp cũng không thấy ánh sáng.